Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015. Chương trình xin gửi tới quý vị những nội dung sau. Hà Nội, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc với tổ chức nhân đạo quốc tế. Những nỗ lực dạy tiếng Việt cho đồng bào dân tộc Ca Dong ở tỉnh Quảng Ngãi. Câu chuyện về người mẹ của những đứa con bị khiếm thính. Sáng nay 19 tháng 3 tại Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chùa Quán Sứ Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện tổ chức Human Society International, tạm dịch là Tổ chức Nhân đạo Quốc tế để bàn về vấn đề ăn chay và bảo vệ các loài động vật.
Tại buổi làm việc, ông Robert Lucius, Giám đốc điều hành Tổ chức Nhân đạo Quốc tế khu vực châu Á đã bày tỏ sự cảm kích khi được đến thăm trụ sở Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tiếp đón. Ông Robert cho biết, mục đích của đoàn khi đến làm việc với giáo hội là mong muốn được phối hợp với giáo hội trong việc tuyên truyền về ý nghĩa của việc ăn chay, cũng như phát huy tinh thần giáo lý của Đạo Phật trong việc bảo vệ các loài động vật khỏi bị sát sinh. Ông Robert cũng đề cập đến các vấn đề như rau sạch, thực phẩm an toàn đang được đông đảo người dân Việt Nam quan tâm. Đáp lại, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn đến trao đổi về vấn đề ăn chay. Hòa thượng nhấn mạnh, ở Việt Nam không chỉ có giới tăng ni Phật tử, mà nhiều người dân thường, cán bộ viên chức cũng thực hành ăn chay từ 1 đến 2 lần mỗi tháng. Đây là thói quen lành mạnh và có ý nghĩa nhân văn cao cả, bởi nó góp phần đắc lực vào việc bảo vệ sự sống cho muôn loài. Hòa thượng gửi lời chúc sức khỏe đến các vị đại diện của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế và mong muốn tổ chức sẽ phối hợp với giáo hội giúp cho ngày càng có nhiều người ăn chay càng tốt. Được biết, Tổ chức Nhân đạo Quốc tế có trụ sở chính đặt tại Mỹ và có chức năng chính là cứu giúp vật nuôi cũng như động vật hoang dã trên toàn thế giới.
Một lớp học tiếng Pali do Trung tâm Phật học Chùa Xá Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với khoa Pali Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gần 4 tháng qua đã thu hút hơn 60 học viên đều đặn đến lớp mỗi tối thứ Bảy, đáp ứng nhu cầu đọc kinh sách bằng tiếng Pali và giúp Phật tử tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo Nguyên Thủy. Lớp học đã góp phần phát triển phong trào học tiếng Pali không chỉ trong giới tăng ni mà còn lan rộng ra giới cư sĩ tại gia.
Tối thứ Bảy, Trung tâm Phật học, Chùa Xá Lợi. Hơn 70 người có mặt từ sớm. Giảng sư là Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng kiêm trưởng khoa Pali Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 5 phút tọa thiền giúp mọi người cùng tĩnh tâm trước khi vào bài học mới là bài kệ Pháp Cú số 113. Giảng sư cho đọc từng chữ tiếng Pali, sau đó đọc thành câu và cuối cùng là đọc câu dịch ra tiếng Việt. Xen giữa bài học, những lời giảng giải của giảng sư về cuộc sống, về nghiệp lực, nhân quả cùng những câu chuyện hài hước làm cho không khí lớp học luôn sôi nổi, hào hứng.
Chúng tôi cố gắng hướng dẫn cho họ về phát âm tiếng Pali, những bài kinh cổ xưa, đặc biệt là kinh Phúc Cú thì nó có về thể kệ. Mục đích chúng tôi là để họ tiếp cận với tiếng Pali và làm quen với những cái từ Phật học bằng tiếng Pali, cũng như những cái điểm văn phạm căn bản. Để khi họ có cơ hội họ tiếp cận được với những bài kinh Pali thì họ có thể nắm một phần căn bản tối thiểu nhất.
Lớp học tiếng Pali tại Chùa Phật học Xá Lợi đến nay đã mở được gần 4 tháng. Mỗi ngày, các học viên được học một bài kệ trong bộ kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali, sau đó dịch qua tiếng Việt theo bản dịch của cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu. Kinh Pháp Cú là một trong những văn tự cổ xưa nhất của Đạo Phật, được xem là bộ kinh chứa đựng những tinh hoa về giáo lý Phật giáo. Với cách trình bày giản dị và sáng sủa, ai cũng có thể hiểu, giúp ích cho sự tu tập hàng ngày của Phật tử. Đồng thời, đây cũng được xem là một tuyệt tác của nền văn chương Ấn Độ.
Do mấy câu kệ Pháp Cú hay mà dễ hiểu, mà học rồi thấy cái này cũng là một ngoại ngữ.
Học viên của lớp kinh Pali đủ mọi lứa tuổi, từ các em thiếu niên, các bạn thanh niên cho đến những người 60, 70 tuổi. Nhiều người sau khi học ở đây thấy rất thích thú và lợi lạc, đã tìm cách kêu gọi bạn đồng tu, những Phật tử khác đến cùng học.
Thầy Ngọc thấy cái lối truyền đạt và cái phương pháp của sư nó gần gũi và nó dễ tiếp thu, dễ đi vào lòng người. Thứ nhất là nó rất là thực tế. Thứ hai là nó không bị nhàm chán qua cái cách dạy của sư, từ chuyển thể từ cái tiếng Pali qua tiếng Việt. Rồi là Phật tử vừa được đọc ngâm thơ, rồi là vừa được học hát, rồi là vừa được học ngoại ngữ. Đó là cái cách mà Ngọc cũng hay đưa lên Facebook để cho mời gọi các bạn tham gia học.
Pali, còn gọi là Nam Phạn, là ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo Nam Tông. Cho đến nay, tại Việt Nam, tiếng Pali gần như mới được giảng dạy trong các trường Phật học, các học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Hà Nội. Ở Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, đối tượng đào tạo chủ yếu là Chư Tăng Ni. Do vậy, đây là một trong những lớp học tiếng Pali hiếm hoi dành cho Phật tử, đặc biệt cần thiết cho những ai có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu sâu về Phật giáo Nguyên Thủy, cũng như học thuộc lòng bộ kinh Pháp Cú bằng ngôn ngữ gốc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin về an ninh trật tự mới diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sáng nay 19 tháng 3, tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức lễ meeting và thao diễn hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2015. Đây là năm thứ 17 tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được thực hiện trong cả nước. Năm nay tuần lễ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 21 tháng 3 với chủ đề phát động là mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội. Sau lễ phát động, đông đảo lực lượng cán bộ chiến sĩ và phương tiện chữa cháy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Thường Tín đã diễn tập các hoạt cảnh chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi có cháy xảy ra.
Chiều ngày 18 tháng 3, tại chốt làm việc trên đường Giải Phóng Kim Đồng, tổ công tác Y11 thuộc lực lượng cảnh sát 141 Hà Nội đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính đối với hai nam thanh niên đi xe máy là Thân Đức Việt, nguyên quán ở Bắc Giang, và Phạm Văn Tư, nguyên quán ở Thái Bình. Trong quá trình điều tra, tổ công tác phát hiện hai người này mang theo một hộp các tông chứa 15 chiếc điện thoại iPhone 5 và 13 chiếc iPhone 5S mới, có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, hai nam thanh niên này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của những chiếc điện thoại trên. Hiện tổ công tác Y11 đã bàn giao người, phương tiện và lô điện thoại cho công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, chuyện học đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao thường gặp rất nhiều khó khăn, trong đó rào cản lớn nhất là việc các em chưa thành thạo tiếng Việt. Với quyết tâm giúp các em biết đọc, biết nói và biết viết tiếng Việt, các thầy cô giáo nơi đây đã nỗ lực dạy tiếng Việt miễn phí cho học sinh. Phóng sự dưới đây là những ghi nhận về lớp học tiếng Việt đặc biệt ở trường tiểu học Sơn Tân, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, dành cho học sinh đồng bào dân tộc Ca Dong.
Vẽ quê hương, bút chì xanh đỏ.
Bước vào lớp 2, em Đinh Văn Khang, học sinh trường tiểu học Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, giờ đây đã có thể đọc khá thành thạo bài thơ trong sách giáo khoa bằng tiếng Việt. Có được thành công này là nhờ những lớp học tiếng Việt miễn phí được thầy cô giáo nơi đây mở ra và miệt mài truyền dạy. Bởi lẽ, trước đó em Khang cũng như những học sinh khác, khi bước vào lớp 1, ngôn ngữ tiếng Việt rất hạn chế. Nhiều em thậm chí không nói được tiếng Việt.
Cô giáo chỉ cho học tiếng Việt. Nên bên này, cháu đọc nhanh.
Điều đặn mỗi tuần 3 đêm, các thầy giáo, cô giáo ở trường tiểu học Sơn Tân, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi lại gác mọi công việc gia đình để mở ra những lớp dạy tiếng Việt này cho học sinh là con em đồng bào dân tộc Ca Dong. dù khó nhọc, nhưng vì tương lai của học trò, các thầy cô giáo nơi đây vẫn không quản nhọc, dồn hết tâm huyết của mình để học trò biết đọc, biết viết tiếng Việt.
Cách phát âm trên đây các em đọc rất là sai giáo rất nhiều, cho nên là giáo viên tiểu học thì phải luôn luôn phát âm chuẩn, đúng giáo, đúng giáo cao để các em là đọc theo. Những em mà đọc còn chậm nó thì giáo viên có thể là đọc mẫu cho các em đọc theo, rồi sau đó là hỏi lại cho các em đọc học một hay cao, sau đó hỏi lại từng từ, từng tiếng. Mà quẹt là những em mà đã đọc được vững rồi nhưng mà còn chậm thì cũng có thể là hỗ trợ cho bọn cùng trong một nhóm.
Hai năm triển khai và duy trì lớp học tiếng Việt cho học sinh, trường tiểu học Sơn Tân, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả trong học tập. Nếu như năm 2011, tỷ lệ học sinh yếu của trường chiếm khoảng 50% tổng số học sinh, thì đến năm 2014, tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ dưới 20%. Ngoài dạy tiếng Việt, nhà trường còn phụ đạo thêm cho học sinh yếu, chỉ tiêu được giao xuống cho từng giáo viên đứng lớp.
Tăng cường tiếng Việt cho các em bằng tối thứ hàng tuần. Ngoài cái việc tới từng tuần thì trường còn tổ chức những cái buổi mà trái buổi để giúp cho các em học sinh yếu. Thì trong thời gian 2 năm qua thì nhà trường đã tổ chức được cái chương trình này. Tới thứ từng tuần thì các em là phát triển, sẽ duy trì đến các em là hoàn năm, chứ không phải là lòm 1 năm 2 năm. Chúng ta sẽ duy trì cái chương trình này để cho giúp cho các em đồng bào dân tộc ở vùng khó khăn.
Lớp học tiếng Việt cho học sinh đồng bào dân tộc Ca Song ở huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Sự rèn luyện của học sinh và nỗ lực của giáo viên đã giúp các em hiểu, viết và đọc được tiếng Việt. Từ đó, học sinh con em đồng bào Ca Song nơi đây đã tiếp thu được tiếng Việt một cách rành rọt.
Cộng đồng Điếc Câm Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh cải tiến việc hòa nhập xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khiếm thính. Hành trình ra đời của tổ chức này là câu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử của người sáng lập ra tổ chức, bà Phạm Cao Phương Thảo, dành cho người con trai khiếm thính Đoàn Bá Khiêm của mình.
Không thể đếm hết bao nhiêu ngày trôi qua như thế này, nơi căn gác chưa đầy 10 mét vuông, ở khu nhà tập thể cũ trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cậu con trai Đoàn Bá Khiêm cứ thế, ngô nghê, cầm tay hướng dẫn mẹ ký hiệu của người khiếm thính, và mẹ, cô Phạm Cao Phương Thảo nhẫn nại học ngôn ngữ lạ lẫm này với đau thương xen lẫn hạnh phúc, nước mắt và nụ cười. Bởi từ khi Khiêm sinh ra đã không thể nghe, không thể nói. Ngôn ngữ ký hiệu là cách duy nhất để cô hiểu được con và con hiểu được mình. Nhận ra nét cọ là tiếng nói của con sau ngôn ngữ ký hiệu, cô Thảo hạnh phúc âm thầm chuyên chở ước mơ họa sĩ của con. Sau rất nhiều nước mắt, khó khăn và nỗ lực của mẹ, cậu bé Khiêm ngày nào đã là sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2009 của khoa hội họa, là thí sinh Điếc Câm duy nhất tại Việt Nam trúng tuyển vào một trường đại học chính quy. Thành quả này thể hiện nghị lực phi thường của Khiêm và cũng nhờ vào tình yêu thương bao la của mẹ.
Ngày mà Khiêm thi đậu vào Đại học Mỹ thuật thì tôi rất là mừng. Nó ngược hẳn với cái ngày mà sanh Khiêm ra, khi biết Khiêm bị điếc câm. Tôi rất mừng, hai mẹ con mừng ôm nhau khóc.
Khiêm học vì mẹ Thảo. Khiêm muốn cảm ơn những vất vả mẹ dành cho Khiêm. Nhưng mẹ còn nói với Khiêm là muốn cùng Khiêm chăm sóc các bạn bị điếc câm. Khiêm có nói với mẹ là sẽ mệt lắm, nhưng mẹ vẫn muốn làm. Khiêm thương mẹ và hạnh phúc vì mẹ cũng yêu thương và giúp đỡ những người bạn của Khiêm. Tổ chức cộng đồng Điếc Câm Thành phố Hồ Chí Minh do cô Thảo, Khiêm và vài người tâm huyết thành lập, không có nhà tài trợ, ra đời thông qua các lớp học và hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị kiến thức xã hội, pháp luật, giúp người điếc câm không bị người xấu dụ dỗ và dễ hòa nhập xã hội hơn. Và cũng người phụ nữ nghèo, gia tài duy nhất là tình yêu thương này, đã lặn lội khắp các doanh nghiệp lớn nhỏ xin việc cho từng đứa con của mình. Không nơi nào nhận các em vào làm, không có tiền, cô cùng các con cứ mỗi buổi trưa lại lặn lội vào chùa ăn cơm, rồi xin cơm cho buổi chiều. Lại có những đứa con kém may mắn tìm đến, nhưng vẫn chỉ có một người mẹ là mẹ Thảo, lo lắng từng miếng cơm giấc ngủ
những buồn vui trăn trở, dạy từng con chữ, cách ứng xử văn minh. Mẹ Thảo lo kiếm việc làm, không quản nắng mưa, gõ cửa xin các mạnh thường quân tài trợ quà bánh trong những ngày lễ đặc biệt. Một mình mẹ Thảo bắt nhịp cầu yêu thương, nắm tay những đứa con kém may mắn của mình bước vào đời.
Câu chuyện đầy xúc động vừa rồi đã khép lại chương trình Ngày Ăn Viên 20 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.